This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, em xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm, hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Wow, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, Tiến Dũng khỏe không?
Rất là khỏe anh. Vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
Đúng rồi.
Hơi nóng.
Đúng rồi, thì giờ trời nóng có nói hoài thì trời nó vẫn cứ nóng thôi, thậm chí càng ngày càng nóng thôi nữa. Cho nên thì thôi, tạo hóa thiên nhiên cho mình cái gì thì mình chấp nhận cái đó thôi. Nhưng mà không biết là Tiến Dũng có suy nghĩ, có đồng ý Dũng Nghiêm là ví dụ như là khi mình thấy trời nóng như vậy thì mình mới thấy được cái sự mát lạnh của mùa đông đúng không? Mà ngược lại cũng vậy, khi mà cái thời điểm mùa đông đến mình thấy mình lạnh cống quá, lúc đó mình lại thấy mình cần cái sự ấm áp của mùa hè. Cũng như là khi mà mình thấy mưa gió giông bão thì mình cần sự khô ráo, mà lúc mà hạn hán thì mình cần có mưa, đúng không? Mình đồng Tiến Dũng đồng ý với Dũng Nghiêm vậy không?
Bây giờ ví dụ đưa cái thí dụ này có thể là Dũng Nghiêm sẽ hiểu hơn ha. Lúc mà độc thân chúng ta nghĩ là chúng ta cần có vợ, nhưng mà khi có vợ rồi đó chúng ta nghĩ rằng cái cần cái độc thân, đúng không? Đơn giản là như vậy đúng không? Khi không bao giờ mà con người không thể nào mà chúng ta cảm thấy cái thỏa mãn về cái nhu cầu xung quanh hết nhỉ? Chúng ta đứng núi này thì thường chúng ta trồng núi nọ, hay là cỏ hàng xóm nó xanh hơn cỏ bình mình là như vậy. Giống như thường chứng khoán, khi cái thị trường chứng khoán nó màu xanh là chưa chắc vì thị trường cái cổ phiếu bị màu xanh, chưa chắc vì cái thị trường chứng khoán màu đỏ mà cổ phiếu bị nó màu đỏ. Thì khi cái thị trường chứng khoán nó màu xanh nhưng mà cổ phiếu của vị đang mua là màu đỏ, và giống như hiện tại bây giờ, y như bây giờ thì tôi tức là hiện tại giờ Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 tất cả màu xanh lè hết, nhưng mà những cổ phiếu như là về Lucid nè, về Rivian nè, nhiều cái nó màu đỏ lờm luôn. Nên cái thí dụ của Dũng Nghiêm cũng giống như là những gì mà sáng là những suy nghĩ cái gì. Trước khi mà gửi về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng này, thì cũng xin gửi đi về cái thị trường chứng khoán. Sáng nay thì không biết lý do tại sao mà thị trường chứng khoán nó màu xanh, gọi là đạt những con số kỷ lục mới. Có thể là inflation nó cool down a little bit, nó cool down rất là thấp, nhưng mà nó cũng tạo cho cái làn sóng mạnh về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones con số kỷ lục mới là 39.429 điểm, lên được 264 điểm. Nasdaq con số kỷ lục mới lên 119 điểm, 17.978 điểm. S&P 500 con số kỷ lục mới luôn là 5.517 điểm, lên 35 điểm. Dầu thô giảm 59 xu, 81 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 3 đồng 20 xu, 2.389 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm vẫn là 6.39, 30 năm là 6.96, vàng vẫn không thay đổi. Mua vào ở Việt Nam là 75.500.000, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng tiền thui vi. Bản tin đầu tiên là bản tin mà Dũng cho rằng Dũng thích nhất trong các bản tin mà từ trước đến nay Dũng gửi bản tin. Bản tin này nó liên quan đến tiểu bang Oklahoma. Một cái người đứng đầu về bộ giáo dục ở Oklahoma sáng hôm nay thôi, ông này đã tuyên bố rằng phải đưa chương trình Kinh Thánh vào các lớp từ lớp 5 đến lớp 12 immediately, tức là ngay tức khắc. Hôm nay tôi nói khi tôi bước ra khỏi văn phòng này, tôi muốn thấy cuốn Kinh Thánh trong các lớp học từ lớp 5 đến lớp 12. Lý do như thế nào? Vì tình trạng về suy thoái về đạo đức ở Mỹ quá kinh dị các quý vị. Và ông nghĩ rằng, ông cũng nói tiếp luôn là chúng ta nên nhớ dạy con em, chúng ta nên nhớ là cái quốc gia này đã base trên 10 điều răn. Wow, quý vị có thể là bà coi nhiều cái cơ quan truyền thông này nói về vấn đề này. Tức là ông nói là cái nation, our nation, cái founder là nó base trên cái foundational, là base trên cái 10 commandments, tức là dựa trên 10 điều răn. Mà khi lấy 10 điều răn này ra chẳng khác nào lấy đi cái sự đạo đức của con em của mình. Wow, bản tin tuyệt vời. Thì không chỉ được học Kinh Thánh trong lớp học được biết kết về 10 điều răn, ngay cả cầu nguyện vẫn là điều xảy ra bình thường. Như là trước đây khi mà quốc gia Hoa Kỳ là cái nền tảng kinh thánh đầu, mà sau đây khoảng chừng hẳn 2 thập kỷ gần đây không còn nữa, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến các cơ quan về carrier, về điện thoại, viễn thông. Đặc biệt ba cái công ty khổng lồ AT&T, T-Mobile, Verizon. Ví dụ xin nhắc nhở quý vị, quý vị Việt Nam đó, thường thường chúng ta dùng T-Mobile. Chúng ta cả thêm chút xíu nữa, thể gọi, có thể text được, hoặc thường thường tên free texting. Hay là Verizon, đóng thêm 10 đồng mỗi tháng. Hay là AT&T, chúng ta phải đóng thêm bao nhiêu tiền đó để có thể được sử dụng ở nước ngoài, tức là out of United States. Nhưng mà ngày hôm qua thì những người này đã nằm trong trường hợp bị nightmare luôn. Có nhiều người họ đi ra nước ngoài về business, họ cũng cần cái điện thoại để mà liên lạc với gia đình đó. Thì ngày hôm qua là tê liệt hoàn toàn. Ba cái công ty viễn thông lớn này, không biết là có thể là tại vì delay hay không mà không biết. Nhưng mà ngay cái ngày hôm qua luôn là coi như là nó outage, tức là cả ba công ty này là out of control hết, không có ai sử dụng được. Xác điện thoại qua Mỹ Tây Cơ thôi là không sử dụng được rồi. Wow, AT&T nói rằng chúng tôi đã làm cố gắng nhưng mà cuối cùng cũng lấy được khoảng 30% thôi. Không biết cái con số này có chính xác hay không. Nhưng mà ngày hôm qua thì nhiều người gọi lên comment là chúng tôi hoàn toàn không sử dụng được. Từ ngày hôm nay thì cũng không biết, họ không có nói gì hết. Nhưng mà quý vị nào chuẩn bị đi chơi xa ra khỏi nước Mỹ đó, chúng ta muốn mua cái chương trình này từ một cái công ty viễn thông nào đó thì chúng ta nên gọi trước. Thường thường họ bán là vẫn bán, nhưng chúng ta mua rồi ra gọi không được thì cũng cái chuyến đi chơi quý vị nó thật sự rất là khó chịu nha. Nên quý vị gọi trước, như bây giờ Dũng đóng tiền 10 đồng, 20 đồng cho cái chuyến đi Việt Nam của mình. Thí dụ đi, mà cầm điện thoại qua bển gọi không được. Bực chứ mình đâu gọi qua đây được nữa đâu. Mình đã qua khỏi nước ngoài rồi nên rất là bực bội. Nên thà là quý vị mất một vài phút gọi trước. Hey, có dùng được hay không? Dùng được thì tôi mua, dùng được thì thôi để tôi tính cách khác. Nên nhớ gọi trước nha. Và tin kế tiếp thì có thể làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này nó lên một chút xíu, đó về inflation, nó cool down a little bit. Thật sự ra thì tôi nghĩ rằng nó không có một cái sức mạnh ghê gớm nếu mà lên 0.1 đâu. Tại vì cái inflation nó là 2.7, bây giờ còn 2.6. So với tháng 4, tháng 4 thì năm tháng 4 thì nó giảm chút xíu. Nên tôi nghĩ nếu giảm vậy thì không thể nào mà nó làm thị trường chứng khoán lên kinh dị như vậy. Chúng thấy là sẽ lên những số kỷ lục mới buổi sáng này thưa quý vị. Lên rất là nhiều. Và theo cái trường hợp như vậy thì họ cũng đưa ra một cái con số, họ nói rằng wow, lý do tại sao cái inflation nó cool down 0.1% như vậy từ tháng 5 đến, từ tháng 4 đến tháng 5. Lý do đơn giản họ nói luôn, consumer spending slow down, tức là người tiêu xài bắt đầu giảm xuống. Cái cung và cái cầu, Lý Dũng nói là nếu mà chúng ta học đi học về economy 101, cung và cầu, demand and supply. Bây giờ cái supply nó quá nhiều, cái demand nó là ít, tức là cái sự cái cung thì nó nhiều quá đi mà cái cầu nó không có nhiều, thì dĩ nhiên là bây giờ tôi cũng nghĩ tôi có 10 cái ly mà trong đó có 2 người mua, bây giờ tôi bán đồng, bây giờ tôi xuống còn đồng, tôi bán 2 cái, tôi giảm 50% luôn, mua không thì họ sẽ mua. Tức là khi mà cái trường hợp người ta không mua thì bắt buộc cái thị trường giá cả nó phải giảm xuống để kích thích cái người tiêu dùng mua đồ. Tôi thấy là mà mua một cái đồng, 2 trái 1.5 đồng, 3 trái 2 đồng, 4 trái là 3 đồng, hay là 5 trái lấy 3 đồng, ví dụ như vậy, thì họ sẽ bớt giảm nhiều discount nhiều vào để kích thích cái nền kinh tế cho người, gọi là cái người mua sắm. Thì trường hợp này không phải là bởi vì chính phủ giúp hoặc là tình trạng đồn dư, mà cái inflation nó go down, thật sự ra thì người dân bắt đầu bị thắt lưng một bụng cái thưa bị. Và tin kế tiếp thì cái này rất là quan trọng buổi sáng hôm nay. Trong quý vị, con em vị đã ra trường rồi mà vẫn không tìm việc làm từ năm ngoái đến năm nay, đưa tài lệnh. Vậy thì cái đợt ra trường kỳ này có cơ hội có việc làm hay không? Cái câu hỏi đó thực sự ra vẫn nằm trong một cái lẩn quẩn rất là khó chịu quý vị. Cái bản tin buổi sáng hôm nay nó cho biết rằng người Mỹ thật sự rất là khó, là Americans are finding it's really hard, really hard to get a new job. Đấy, rất là khó để mà tìm được một công việc làm trong cái thời điểm này, quý vị. Và họ cho biết rằng đây là cái thời điểm mà thất nghiệp cao nhất kể từ November 2021. Ví dụ không biết nha, mình không có. Tự nhiên họ đưa ra con số này là giống như 4 năm bầu cử 10 năm ngoái vậy đó. Và họ đưa luôn là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp cái tuần lễ, trong một tuần lễ thôi, thôi là từ 1.821.000 để lên 1.839.000, tức là khoảng 18.000 nữa, 18.000 trong một cái tuần lễ duy nhất là 18.000 người thất nghiệp. Và theo cái data của chính phủ đó, thì cái inflation, xin lỗi, cái unemployment từ 3.7 thật sự nó là từ tháng 3 cho đến tháng 5 là 4.7. Wow, cái unemployment tức là cái thất nghiệp. Và cái điều này nó dẫn đến cái suy thoái về kinh tế, thất nghiệp, tại vì hãng sự sẽ đuổi người rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây có hai cái mà con em chúng ta có thể sẽ bị lừa. Thật sự ra, ví dụ nghĩ rằng con em quý vị nó có khôn ngoan một cái lĩnh vực nào thôi, chứ nói về đường đời thì nó còn non và nó xanh, tôi nói nó xanh đâu, mà nó xanh lè luôn cái quý vị. Nên thường thường đó, bài tỏ ra nó khôn ngoan hơn quý vị đó, có nhiều cha mẹ, nó gọi là bị manipulate. Nó có hơn quý vị một cái lĩnh vực nào đó, thì mình cho rằng con em mình nó khôn ngoan, nhưng thật sự ra nó còn xanh lắm ở ngoài đời kia, quý vị, xanh lắm luôn. Những cái thông tin em gửi vị đó, quý vị có thể dạy con em mình, chỉ con em mình nó cẩn thận chút. Cái thứ nhất, có hai cái trường hợp mà job giả hiện tại bây giờ. Cái đầu tiên nó gọi là fake job. Cái fake job là như thế nào? Chẳng hạn như anh Dũng Nghiêm là cái người headhunter, một cái người chuyên môn nhận resume, anh sẽ post lên chẳng hạn như Career Builder. Có rất nhiều người chơi careerbuilder.com. Thì cứ Dũng vào cái Career Builder, thì dù anh Dũng Nghiêm là Career Builder, anh Dũng Nghiêm nói, ê, tôi cần một cái công việc là financial. Thì cái Dũng thấy, ồ, đúng cái ngành của mình financial, gửi resume cho Dũng Nghiêm. Nhưng thật sự anh Dũng Nghiêm không có cái công việc đó ở ngoài kia. Anh Dũng Nghiêm chỉ muốn đăng ra để lấy cái resume của Tiến Dũng thôi. Anh Dũng Nghiêm giữ cái resume của Tiến Dũng đó, ha, cái ông này ông làm về financial, để cái resume hiểu như accounting, để vô đó. Khi nào có một công ty nữa gửi đến, ê, tôi cần một người để Dũng Nghiêm, có Tiến Dũng sẵn rồi, gửi đi liền, không cần phải đi tìm nữa. Tức là mình tìm trước, mình đưa ra những cái job description. Người khác nghĩ rằng, ồ, đúng của mình rồi đây. Nó match 100% gửi resume qua. Thì anh Dũng Nghiêm giữ đó hết. Giữ xong rồi khi mà cái công việc làm nào mà ở ngoài kia họ cần công việc nào, họ sẽ tăng, họ gọi Dũng Nghiêm. Thế Dũng Nghiêm ơi, tôi cần người làm cái đó có không? Có, liền đây gửi qua. Thì đó, 3-4 tháng sau đó, cái resume Dũng mới được gửi cái người mà đang cần thật sự. Quý vị hiểu cái đó không? Hiểu gì thì kỹ rồi đúng không? Tức là cái job con em mình nó gửi lên như là career builder, whatever, thật sự ra không có. Nó đến bao nhiêu phần trăm đây? Họ nói là 40, họ rồi để coi là 40% and above. Những cái job đó gọi là fake job. Tức là 10 cái việc làm ở trên cái website mà career builder, whatever, thì nó chỉ khoảng 60% hoặc là ít hơn là thiệt thôi, còn đa số là giả để giữ cái resume của vị, để khi nào có công ty nào cần họ gửi ra liền, họ không cần phải đi săn vòng vòng nữa. Cái thứ nhất, cái fake job nó đỡ hơn là cái ghost job. Có hai cái. Ghost job là gì? Là cái job ma, cái vị. À, Dũng xin giải thích quý vị luôn nha. Cái fake job là job giả tạo, để nhưng mà thật sự nó giả trước, nhưng mà thật sao cũng ok. Nhưng mà cái job thứ hai là nó ma luôn, nó biến luôn. Như thế này, ví dụ nó biết được cái background của con em quý vị, chuẩn bị cho anh vị đó, chuẩn bị ra trường accounting, ok, accounting, thì nó sẽ gửi một cái email qua Facebook luôn, nó biết hết tất cả những cái thông tin cá nhân của con em mình, nó gửi đến là, hey, tôi đang cần một người làm accounting mới ra trường, lương rất cao, nhận job liền, gửi resume cho nó đi. Con em mình thấy, wow, gửi resume, gửi qua liền. Ví dụ những em là go job header đi, anh Dũng Nghiêm gửi qua, ví dụ thấy ví dụ là người đang apply việc làm, gửi qua, ô, anh Dũng Nghiêm có cái job, anh Dũng Nghiêm nói là, hey, công ty chúng tôi đang cần gấp một người làm về accounting, Dũng nói, oh, cái nó match với cái description của mình quá đi, gửi qua liền resume đây. Khi anh Dũng Nghiêm coi rồi, nói tôi muốn interview bạn, interview on phone đàng hoàng nha, on phone đàng hoàng, nói chuyện xong, nói, ok, bây giờ muốn chắc ăn, tôi muốn anh làm việc cho công ty, nhưng mà công ty nó có một cái tài liệu để mình ôn trước, anh sẽ gửi cho tôi 1.000 đồng, 500 đồng để tôi gửi cái tài liệu cho anh. Anh ôn trước xong rồi tôi bảo đảm 100% anh có việc làm. Cả cánh cầu liền. Con em quý vị có bây giờ đưa tay lên, bao nhiêu đứa ra trường không có việc làm, gặp trường hợp go job này, mượn tiền xin tiền quý vị rồi đưa tay lên. Có nhiều lắm đúng không? Nên quý vị nào nói con em của mình đó, khi chúng ta nó nói gì cũng đúng hết. No. Nó nói xài nhiều lắm. Có một lĩnh vực nào đó, dùng điện thoại, dùng Facebook, dùng Instagram, Yes, it's good. Hay là gọi về cái thẻ tín dụng này nào, good. Có một vài cái good, nhưng mà nói chung ra ở ngoài kia, đối với kia nó còn non và xanh lắm cho quý vị. Nên khi nào mà nó mượn tiền, quý vị nó hỏi là mẹ ơi cho con mượn tiền để con đóng tiền để lấy cái tài liệu về học, con có chết. Mơ đi con. Nhớ nha. Chỉ quý vị nếu mới mốt mà nó có lỡ trường hợp này xảy ra với con em, thì quý vị biết là ồ cái đó là xạo đó con. Con gửi rồi, con mất tiền, mất tật mang đó con. Nên Dũng hy vọng rằng trong tương lai có những cái bản tin này quý vị nên nghe và hiểu và chỉ dẫn con em mình để nó không hơi đại nó, mà để quý vị không bị mất tiền, thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghĩa.
À, vậy là những cái công việc mà tìm kiếm trên mạng cũng không có bảo đảm lắm, cho nên quý vị cũng cần chú ý như cái thông tin mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đến quý vị đó. Nếu quý vị nào có con em hay tìm kiếm công việc trên mạng thì cũng lưu ý của con em mình về vấn đề này. Nhưng mà tốt nhất mình khi mà tìm kiếm công việc mà như vậy, mình điện thoại hoặc mình đến ngay cái công ty đó mình hỏi cho chắc ăn thì nó bảo đảm hơn không Tiến Dũng?
Thật sự anh Dũng Nghiêm ơi, rất là khó một cái professional job đó. Ví dụ như Tí Dũng nói là ồ công ty của tôi là công ty về Google đi. Ví dụ ha, Alphabet, và anh Dũng Nghiêm đến sao?
Mình gọi điện thoại, mình xác nhận là có thật sự là nó đúng như vậy không, thì nó bảo đảm hơn không?
Dạ không, tại Google nó rất là tự mà anh gọi personnel. Thì nhưng mà nếu mà anh gọi công ty thì cái này là cái job hunter. Nãy Tí Dũng có giải thích với vị, anh Dũng Nghiêm chắc thể là miss cái này. Cái người đứng ra interview quý vị là một cái công ty về tăng cái công việc làm, tức là họ là một cái môi giới thôi chứ họ gọi là Google. Nhưng mà họ nói, ê, công ty Google mướn có một công việc giống như bạn. Thật sự khi họ nói như vậy thì Google chưa có thông tin nào của mình hết, họ chỉ cần lấy cái resume của mình thôi, rồi sau đó họ sẽ đưa ra interview. Thì cái công ty của họ interview, thí dụ công ty nào là ai gì đó, thì mình không có đủ cái information của công ty đó mình gọi đến. Nếu mà nói gì nghiêm, nếu mà được như vậy thì quá dễ rồi. Nên mình khi mà họ chỉ đưa đến vòng ngoài thì họ không có rò rỉ, thì nó giả rồi, nó không chắc, nó rò rỉ một thông tin nào khác hết. Nên quý vị nên thiệt là cẩn thận, coi chừng. Trong thời điểm này đó, nó bị lừa nhiều, mà ví dụ thấy nhiều người bị mất tiền lắm. Quý vị, ví dụ tin chắc là khi quý vị nghe cái thông tin này đó, thì ngoài kia có rất nhiều người đã bị rồi. Tức là bị sao đó? Đắng nè, nghe cái bị nó đắng đúng không? Rồi con mình ra trường rồi chưa, tưởng là trả xong cái nợ đời con rồi, nhưng mà cuối cùng nó còn cho thêm một cái cục nợ nữa, là nó mượn tiền để đóng tiền đi làm, mà cuối cùng cũng bị lừa luôn, thưa quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Tình kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.